Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên vào buổi pháp thoại ngày hôm nay, con là Pháp Đăng đê đầu thành kính đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Trí Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, người đầu tiên mở pháp hội niệm Phật vào thời cận đại. Chúng con thành kính đảnh lễ Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, người đã hoằng dương truyền bá pháp môn niệm Phật. Chúng con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, đã phục hưng giáo pháp Tịnh Độ, mở nhiều khóa tu Phật tất để cho tăng ni Phật tử hiểu rõ pháp môn niệm Phật và ứng dụng tu hành. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây có buổi trao đổi pháp thoại với toàn thể quý Phật tử nhân khóa tu Phật thất lần thứ 62 này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các liên hữu Phật tử, Hôm nay Pháp Đăng được duyên lành gặp gỡ tất cả các liên hữu, và trong dịp gặp gỡ này gửi đến toàn thể quý vị buổi pháp thoại với đề tài là Hoa sen trong nhà lửa. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật có nói: người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người, thường cùng Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí làm bạn lành thù thắng. Tại sao người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người? Quý Phật tử thấy, tất cả chúng ta còn là phàm phu ở trong vòng sanh tử luân hồi, thì trong tâm đầy dẫy cái gì? Đầy dẫy ba độc, phải không? Tham, sân, si. Mà có mặt ba độc thì có phải là hại bản thân mình và làm khổ cho mọi người không? Đúng không? Vậy thì trị được cái ba độc, cái phiền não ở trong tâm, chúng ta uống thuốc gì để hết? Hả? Ra hiệu thuốc, mua thuốc cảm uống hết không? Không hết được, đúng không? Cái tâm tham nó khởi lên, cái tâm sân nó khởi lên, si mê luôn luôn có mặt, đi bác sĩ nào chữa hết? Cho nên từ đó chúng ta thấy Đức Phật được tôn xưng là bậc đại y vương, có nghĩa là vị vua lớn ở trong cái ngành y. Mà cái phương thuốc mà Phật đặt ra để cho tất cả chúng sinh chữa lành cái bệnh vọng tưởng phiền não, có một cái phương thuốc đặc biệt mà chư tổ gọi là thuốc A Già Đà, trị lành muôn bệnh. Đó là thuốc gì? Thuốc gì? À, trì danh hiệu Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, cái nhà lửa là những cái phiền não luôn thiêu đốt trong tâm của tất cả chúng sinh. Nhưng người niệm Phật vượt thoát được, làm chủ được, hàng phục được, có phải là hoa sen nở tươi ở trong nhà lửa không? Phải không? Vậy là hội chúng hôm nay của chúng ta có gần 3.000 liên hữu tới để niệm Phật 7 ngày. Vậy là hiện tại có 3.000 đóa sen đang nở tươi thắm ở giữa cuộc đời này rồi, đúng chưa? Và để chứng minh rõ ràng người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người, thì Pháp Đăng sẽ trình bày cho tất cả quý Phật tử về cái hạnh tu của một vị cư sĩ nổi tiếng và có đóng góp to lớn đối với pháp môn tịnh độ, đó là cư sĩ Bành Tế Thanh. Và Pháp Đăng giới thiệu qua quyển Mấy Điệu Sen Thanh do Hòa Thượng Thiền Tâm biên dịch, và chỉ trích giảng những hạnh tu thiết yếu gần gũi của cư sĩ Bành Tế Thanh để chúng ta ôm, học tập và noi theo, để cùng tu tiến như cư sĩ Bành Tế Thanh. Trước tiên đọc tiểu sử. Cư sĩ Bành Thiệu Thăng sanh năm 1740, mất năm 1796, pháp danh là Tế Thanh, tự Doãn Sơ, người đời Thanh ở huyện Trường Châu tại Tô Châu. Từ thuở bé ông đã thông tuệ, lên 16 tuổi được bổ làm chư sinh. Năm sau đỗ hương thi, năm kế đó lại đỗ tiến sĩ, trọn đời an dưỡng không ra làm quan. Cư sĩ đọc đến sách Phật tỉnh ngộ bảo, chỗ về của đạo là đây. Từ đó ông mới tín hướng Phật thừa. Cư sĩ mến phong cách của Cao Trung Hiếu ở Lương Khê và Lưu Di Dân ở Lô Sơn, nên lấy tự hiệu là Nhị Lâm, vì chỗ tu học của hai ngài trên đều gọi là Đông Lâm. Tế Thanh tính thuần hiếu, khi cư tang mẹ, ngủ bên nhà tận 3 năm. Lúc cha mất, ông lập đạo tràng niệm Phật, nguyện đem công đức tụng 10 bộ kinh Hoa Nghiêm, 1000 quyển kinh A Di Đà, 1000 quyển kinh Kim Cang và 10 triệu câu Phật hiệu của mình đã tu, hồi hướng cầu cho thân phụ được sinh về Cực Lạc. Đầu tiên, quý Phật tử thấy cư sĩ Bành Tế Thanh là người sinh ra trong một gia đình quyền quý ở thời nhà Thanh Trung Quốc. Trong sử ghi, cha của ông làm đến chức binh bộ thượng thư, có nghĩa là bằng với cái chức bộ trưởng bộ quốc phòng bây giờ. Nhưng ông đã có cái túc huệ từ nhiều đời nhiều kiếp, nhà giàu có đỗ làm tiến sĩ nhưng không có ra làm quan, và lại mến cái hạnh tu của những vị cư sĩ cùng thời với đại sư Huệ Quyển, kết bạch liên xã cùng niệm Phật nguyện vãng sanh, đó là cư sĩ Cao Trung Hiếu và Lưu Di Dân. Ông rất thuần hiếu, cha mất mẹ mất thì tụng kinh niệm Phật hồi hướng cầu vãng sanh. Trong sử ghi, ông tụng 10 bộ kinh Hoa Nghiêm, 1000 quyển kinh A Di Đà, 1000 quyển kinh Kim Cương và 10 triệu câu Phật hiệu của mình đã tu, hồi hướng cầu cho cha mẹ được sanh về Cực Lạc. Quý vị thấy có phục không? Quá là cảm phục, đúng chưa? Còn hiện tại bây giờ chúng ta cha mẹ mất thì như thế nào ha? Mình giao cho mấy thầy tụng hết rồi, đúng không? Thầy thấy ở dưới quê á, hễ trong xóm trong làng có người mất thì quý Phật tử biết 20 cái bàn để đãi khách á, mà tối á, ngồi đầy chật hết. Mà quý vị biết ngồi đầy chật làm gì? Ăn thịt uống rượu đó, rồi để cho quý thầy tụng kinh gì trong kia thì tụng, còn mình thì chẳng đói hoài gì tới hết. Có nghĩa là giao cho mấy thầy cứu giúp cha mẹ, còn mình làm con nhưng không có tận tâm tận lực để tụng kinh niệm Phật, làm việc lành để tiếp dẫn chân linh của ba mẹ được sanh về cõi lành. Có phải vậy không? Đó, quý Phật tử nên nhớ, mình làm người ai cũng có cha có mẹ. Cha mẹ nhọc nhằn sanh thành dưỡng dục nuôi mình khôn lớn, biết bao nhiêu nhọc nhằn cay đắng gánh nặng trên đôi vai gầy của cha và mẹ. Nhưng chúng ta có cái lỗi là khi đến cái tuổi mà cặp kê á, thì mình thường sao? Thương người yêu của mình mà quên cha mẹ, đúng không? Nghe cha mẹ bệnh thì nói: má ơi, con bận đi làm, mai con về, phải không? Nhưng mà nghe người thương bệnh thì sao? Lấy xe chạy đi thăm liền, có phải vậy không? mà cha mẹ sanh thành nuôi nấng mình gian lao khổ nhọc, trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy. Nhưng khi lớn lên, tất cả chúng ta dễ quên cái công ơn sánh bằng trời, bằng biển đó, để chạy theo những cái tình cảm riêng tư của mình hết. Đúng không? Thầy nghe nói có nhiều người á, thanh niên mà dám bỏ ra cả mấy triệu để tặng cho bạn gái những cái điện thoại di động. Thấy không? Nhưng mà chúng ta có từng đem mấy triệu đó đem về nói: má ơi, con tặng má một số tiền để phụ tiền chợ mua gạo ăn. Có không? Rất là hiếm ít, đúng chưa? Tới chừng song thân của mình không còn ở trên đời này nữa thì chừng đó chúng ta mới hối tiếc ăn năn, thì than ôi đã muộn quá rồi. Trong Trúc Sông Tùy Bút, Đại sư Liên Trì có nói: báo hiếu cha mẹ có hai cách. Một là báo hiếu thế gian, hai là báo hiếu xuất thế gian. Báo hiếu thế gian có ba. Thứ nhất là hầu hạ khiến cha mẹ vui lòng, phụng dưỡng những món ngon vật lạ. Thứ hai là làm quan có tước lộc để cha mẹ được niềm vui. Thứ ba là tu dưỡng đạo đức trở thành thánh hiền để cha mẹ được hiển vinh. Ở đây quý Phật tử phải nắm rõ cái điều này: phụng dưỡng món ngon vật lạ cho song thân, nhưng chúng ta phải tránh cái điều này là tránh cái việc giết hại sinh mạng của loài vật để dâng hiến cho song thân. Đúng không? Lấy con mắt trí tuệ biết rõ đạo lý nhân quả, chúng ta thương cha mẹ, phụng dưỡng món ngon vật lạ mà giết sanh mạng chúng sinh để cung cấp món ngon vật lạ, thì cha mẹ mình được phước hay được tội? Có phước hay có tội? Có tội, đúng không? Giờ thầy đặt lại câu hỏi ha. Sát sanh là có tội, quý Phật tử biết rồi. Vậy trong đây, khi gia đình có người mất, có ai dám không sát sanh không? Có ai dám gan không? Có cho mạnh lên. Mình là đệ tử của Phật mà, Phật dạy đúng mình phải đi theo, chứ không có chạy theo những cái tình ở ngoài đời được, rồi người thân của mình phải chịu khổ. Đó, từ cái chỗ đó quý Phật tử mới biết được cái đạo hiếu thế gian là lo cho cha mẹ được cơm no mặc ấm ngay trong hiện đời. Và cái điều quan trọng trong cái hiếu thế gian là gì? Tu dưỡng trở thành thánh hiền để cha mẹ được hiển vinh. Bây giờ tu dưỡng trở thành thánh hiền là gì? Là gì? Là quý Phật tử đi chùa giữ được năm giới, là đang tu dưỡng để trở thành thánh hiền. Các liên hữu ở đây ai cũng đã làm cha làm mẹ rồi. Pháp đang hỏi thiệt, có bao giờ quý Phật tử nuôi con rồi mong con nó lớn nó nuôi lại mình không? Hiếm ít lắm, đúng chưa? Mà các Phật tử chỉ mong đứa con mình nó ngoan hiền, có đạo đức là mình ở nhà mình yên tâm rồi. Phải không? Mua cho nó chiếc xe mà nó ra nó làm hung thần trên xa lộ, có yên tâm không? Phải không? Rõ ràng là như vậy. Cho nên chúng ta giữ năm giới tức cũng là báo hiếu cho cha mẹ. Thứ nhất, mình không sát sanh là không giết người cho đến những loài vật thì cha mẹ cũng yên tâm mình không có phạm pháp. Rồi không trộm cướp thì cha mẹ ở nhà cũng an ổn, con của mình nó không ra làm khổ làng xóm để pháp luật phải hỏi thăm. Thứ ba, chúng ta giữ được giới không tà dâm thì cha mẹ cũng yên lòng khi nhìn thấy con của mình, gia đình được yên vui, đầm ấm, hạnh phúc. Rồi thứ tư là không nói dối, không nói lời ác, không nói đâm thọc, không nói theo dệt, thì cha mẹ nhìn con mình đi ra có cái uy tín lớn với mọi người, ai cũng kính, cũng quý, cũng tin hết, thì cha mẹ chắc chắn cũng yên ổn ở tuổi già. Và thứ năm là không uống rượu. Đó, mình giữ giới không uống rượu thì cha mẹ cũng yên ổn khi mình đi ra đường, được an toàn, được sức khỏe đầy đủ, thông minh trí tuệ. Có phải giữ năm giới là báo hiếu chưa? Quý vị có đồng ý không? Rồi cái báo hiếu xuất thế gian là gì? Đại sư Liên Trì có nói là khuyên bảo cha mẹ trai giới tu hành, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thân cận Phật A-di-đà, lìa hẳn bốn loài, vượt thoát sáu đường, lên ngôi bất thối. Tại sao đây gọi là đại hiếu xuất thế gian? Bởi vì cái hiếu ở thế gian chúng ta chỉ lo cho cha mẹ được thân hiện tại, nhưng đến cuối cuộc đời và khi bỏ thân này, mình có tiếp độ được thần thức cha mẹ sanh về cõi lành không? Không được. Cho nên bây giờ chúng ta tạo điều kiện và khuyên cha mẹ dần dần biết tin Tam Bảo, bỏ ác làm lành, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Đó là đại hiếu. Đó. Nhưng có nhiều người con chưa đủ cái sức để khuyên cha mẹ thì làm cách nào? Làm cách nào? Giờ thầy chỉ cho một cách. Dễ lắm. Trước tiên mình phải tu trước cái đã. Phải không? Mình có niệm Phật thành người tốt thì cha mẹ tin tưởng chánh pháp của Phật. Đó là cái trước tiên. Cái thứ hai là mình chưa đủ sức để khuyên bảo thì nên tạo điều kiện cho cha mẹ đi chùa, nghe pháp, đi tu niệm Phật thất. Vô rồi mấy thầy sẽ nói, rồi cha mẹ phát tâm. Đúng chưa? Cho nên chúng ta đầy đủ những cái phương cách để đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục của song thân. Rồi tiến lên một bước nữa, khi vô chùa thì quý vị phải đền ơn ai nữa? Ơn của thầy tổ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói cái phước nghiệp thứ nhất: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Đó, thì quý vị vô tu khóa tu Phật thất, quý vị thấy thầy trụ trì và chư tăng lo cho chúng ta từng miếng cơm manh áo, từng chỗ ngủ để mình có sức khỏe để tu, rồi thỉnh quý thầy về để giảng giải Phật pháp cho quý vị nghe để thăng tiến trên đường tu. Bây giờ mình đền ơn thầy trụ trì ở đây bằng cách nào? Hả? Bằng cách là gì? Ở đây là đạo tràng niệm Phật, thì dứt khoát chúng ta phải quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh để thành Phật là đền ơn của thầy trụ trì ở đây. Đồng ý không? Và thầy mở rộng ra một cái vấn đề nữa là khi chúng ta có cái phước duyên để về đây tu tập, mình đền ơn quý thầy bằng cách gì? Là mong quý Phật tử sống đúng theo cái giới luật, cái nội quy mà ban tổ chức đã vạch ra là đền ơn, để mấy thầy khỏi nhọc nhằn tâm sức vì mình, nhắc nhở từng ly từng tí, để thầy trụ trì có sức khỏe, chư tăng có sức khỏe để lo cho mình tu tập và đại chúng tu tập. Đồng ý chưa? Đọc tiếp. Kế đó không bao lâu, cư sĩ bỏ hết tập quán theo đời, chuyên tâm tu học Phật Pháp. Năm 29 tuổi, cư sĩ ăn chay trường. Qua 5 năm, lại thọ giới Bồ Tát nơi Ngài Văn Học Định. Từ đó, ông không còn gần đàn bà, tự xưng là Tri Quy Tử. Từng nói, tế thanh này, chí ở Tây Phương, hạnh ở kinh Phạm Võng. Cư sĩ có lời văn quỳ phát thệ trước bàn Phật rằng: như con nghiêm sửa thân tâm, giữ gìn giới phẩm, thì hết kiếp này nguyện được sinh về Cực Lạc. Xin mười phương tam bảo chứng minh, khiến con mau đắc niệm Phật Tam Muội. Nguyện con khi lâm chung, xa lìa trần cấu, thấy Phật Di Đà, nhẹ thoát về Tây, không còn chướng ngại. Khi đó, nguyện cho kẻ thấy người nghe đều phát tâm như con, cầu về tịnh độ, chứng vô sanh nhẫn, rồi cùng trở lại ta bà, độ khắp loài hữu tình, đồng thành chánh giác. Về sau, cư sĩ bế quan ở Văn Tinh Các, tu môn Nhất Hạnh Tam Muội, đề chỗ ở là Nhất Hạnh Cư. Đọc đến đây, Pháp Đăng rất là cảm phục và xúc động trước cái gương tu hành quyết liệt của cư sĩ Bành Tế Thanh. Quý Phật tử biết, ngày xưa những cái dinh thự, những cái phủ của quan lại rất là lớn, mà tỳ thiếp người hầu kẻ hạ nhiều lắm, hằng ngày ăn món ngon vật lạ, mà cư sĩ 29 tuổi ăn chay trường. Quý Phật tử có phục không? Ở tại gia mà sống trong cảnh quyền quý cao sang như vậy mà ăn chay trường, đó là một cái điều chúng ta kính phục cái hạnh tu của cư sĩ Bành Tế Thanh. Thứ hai là cư sĩ nói Tế Thanh này chí ở Tây Phương, hạnh ở kinh Phạm Võng. Chí ở Tây Phương là một đời này ông quyết định phải sanh về thế giới Cực Lạc. Hiện tại thì tu hành theo kinh Phạm Võng. Có phải là cư sĩ ở trong cõi trần mà không nhiễm trần không? Đúng chưa? Đó, đây là cái tấm gương sáng ngời để tất cả chúng ta phải noi theo. Đó. Rồi ông còn quyết tu là bế quan, là đóng cửa, cắt đứt mọi cái duyên không cần thiết để tu Nhất Hạnh Tam Muội, rồi còn đề chỗ ở của mình là Nhất Hạnh Cư. Nhất Hạnh Tam Muội là gì? Chính là niệm Phật Tam Muội. Và đề chỗ ở là Nhất Hạnh Cư để nêu cái chí của mình. Cư là chỗ ở, Nhất Hạnh chính là niệm Phật, là chỗ ở này của người quyết tâm niệm Phật. Như vậy thì Nhất Hạnh Tam Muội trong kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Đó, nhất tâm bất loạn còn nói dễ hiểu hơn là chánh định niệm Phật. Đó là cái kết quả tột cùng của người tu niệm Phật, là tâm chúng ta chuyên nhất, không còn những cái vọng tưởng phiền não nó xen tạp, nó làm rối loạn. Bây giờ chúng ta chưa được chánh định thì mình phải đi lần lần, phải không? Đi lần lần bắt đầu từ chỗ nào? Quý Phật tử biết, trước khi niệm Phật, người tu tịnh độ phải cần cái gì trước nhất? Trước khi mình niệm Phật, mình phải có cái điều kiện gì trước tiên nữa? Cái gì? À, đó, cái lòng tin và cái phát nguyện. Tin thì phải tin cho sâu chắc. Quý Phật tử nhớ chư tổ dùng cái chữ sâu và chắc nha. Đó, chắc chắn là mình không thay đổi pháp môn. Đã chọn con đường này rồi thì quyết chí đi đến tột cùng. Tin chúng ta đủ ba điều kiện. Tin ta bà là khổ, cực lạc là chỗ vui. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là tin đại nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà. Thứ ba là tin mình niệm Phật nhất định được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Ở đây có ai niệm Phật mà còn nghi con nghiệp nặng Phật không có tiếp dẫn không? Sao im lặng vậy? Hả? Đi niệm Phật á, rồi mình hỏi lại mình còn nghi hay không? Hả? Nói cho mạnh mới được. Tin sâu chắc mà. Giờ lâu lâu thầy thử coi ha. Có ai nói trì bài chú này linh hơn câu niệm Phật đó. Rồi không biết quý vị có bỏ Phật A-di-đà chạy qua cái khác không ha? Hả? Nói được thì chúng ta phải làm được nha. À, tin sâu chắc là phải kiên định ở nơi một cái pháp mình tu. Rồi nguyện là gì? Nguyện là cái tướng của lòng tin đã phát nguyện. Mà phát nguyện ra là cái chỗ mong muốn, cái chí hướng của mình là quyết định sanh về cực lạc để thành Phật độ chúng sanh. Đồng ý không? Đó. Thôi khoan vỗ tay và hỏi ngược lại chút nè. Quý Phật tử ai cũng muốn vãng sanh hết, đúng chưa? Giờ thầy hỏi lại một cái chút xíu này nha, để mình kiểm nghiệm lại cái tâm của mình một chút. Bây giờ tất cả chúng ta đều nguyện vãng sanh cực lạc. Giờ đặt câu hỏi, hết khóa tu Phật thất cái ngày cuối á, có nôn về nhà không? Hả? Ngày đó thầy trụ trì kêu thôi ăn cơm mà về, cũng không thèm ăn nữa, về luôn. Có vậy không ha? Hả? Ai mà có là xem lại cái tín nguyện của mình á. Cái đó là cái thực tế nhất, đúng chưa? Giờ chúng ta làm cái ví dụ ngay hiện tại đây nè. Đây là thế giới cực lạc, đúng không? Tuy là chưa phải nhiệm màu mà chim kêu gió thổi phát ra tiếng pháp, nhưng mà ở đây cái môi trường để chúng ta thúc đẩy công phu tiến lên, đúng không? Thì đây ví như thế giới cực lạc. Còn ngoài kia là ta bà đi. Vậy mà mãn khóa tu mừng quá, lật đật chạy về ta bà. Thấy không? Đó. Đó. Thì từ cái chỗ đó mình kiểm nghiệm lại cái tâm của mình có thật sự muốn sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà hay chưa? Thầy nói mãn khóa rồi thì quý vị đi về trong lòng vẫn bình thản, lặng lẽ. Như vậy chúng ta mới tương xứng được với cái nguyện vãng sanh của chúng ta. Còn về ở nhà thì quý Phật tử có ngồi niệm Phật được 1 tiếng rưỡi không? Hả? À, rồi có tụng kinh được hay không? Vậy là quý rồi. À, chắc chắn là phải vãng sanh hết tất cả. Bây giờ chúng ta đặt lại cái vấn đề là tại sao Phật khuyên và tại sao mình phải sanh về thế giới cực lạc. Đây là một cái vấn đề quan trọng, là bởi vì thế giới cực lạc là cái chỗ ở, là cái chí hướng mà tất cả người tu niệm Phật sẽ quyết định đạt được. Thì chúng ta phải xem cái chỗ chúng ta đạt được, chúng ta sắp đến đó, nó như thế nào. Đúng chưa? Thì từ cái chỗ biết rõ thì nó kéo theo cái hạnh niệm Phật ở đây mới mạnh mẽ, mới quyết tâm, không gì lay chuyển mà không gì mà cản trở được hết. Thì trước tiên trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã nói tại sao gọi là cõi cực lạc, vì cõi đó không có các sự khổ, chỉ hưởng toàn những niềm vui. Còn ở đây khổ không? Phải không? Ở đây cái vui nó cũng có, nhưng mà cái khổ nó lại nhiều hơn cái vui. Đúng chưa? Đó, rồi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó qua đi là chúng ta đưa đầu vào cái sanh và cái chết tới hết. Đúng chưa? Mà chúng ta chưa từng tỉnh ngộ là mình sẽ đi trên con đường sanh tử. Mình cứ tưởng tượng mình sống lâu không à. Kỳ vậy đó. Nhiều người nói đạo Phật là bi quan, nói sanh rồi nói tử có vẻ bi quan. Còn tôi thực tế không bi quan. Mà không bi quan mà nói mình thực tế mà lại không chấp nhận cái chết, vậy có thực tế thiệt chưa? Đúng không? Cái chết là tất cả con người ai cũng đi tới hết, mà chúng ta không chấp nhận nó, không nhận ra đó, là mình có trí tuệ, có thực tế thiệt chưa? Chưa, đúng không? Còn mình là đệ tử của Phật, biết rõ con đường đó tất cả mọi loài sẽ đi tới, thì bây giờ mình chuẩn bị, mình nhổ gai, mình quét bụi vân vân, làm cho sạch con đường, để mai kia tất cả chúng ta đều đi trên con đường bằng phẳng, an ổn, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Đúng không? Vậy thì trở lại vấn đề, tại sao chúng ta nguyện sanh về cực lạc? Thì trong Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Đại sư Trí Giả có nói thế giới cực lạc có năm nhân duyên khiến được bất thối chuyển ở nơi quả vị Phật. Nhân duyên thứ nhất là gì? Là được nguyện lực của Đức Phật A-di-đà nhiếp trì và giữ gìn cho mình. Cái nhân duyên thứ hai là ánh sáng của Phật chiếu vào thân, cho nên tâm bồ đề của chư thượng thiện nhân luôn luôn tăng tiến. Cái nhân duyên thứ ba là gì? Là gió thổi, chim kêu, nước chảy vân vân đều phát ra tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã, người nghe tự nhiên sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thứ tư là gì? Chư thượng thiện nhân ở thế giới cực lạc, bạn lành là chư Bồ Tát, tuyệt dứt tất cả các chướng nạn, tà ma ngoại đạo, nên tâm thường luôn an tịnh. Cái nhân duyên thù thắng thứ năm là tuổi thọ của người ở thế giới cực lạc vô cùng vô tận, đồng với Phật Bồ Tát, nên thảnh thơi tu hành cho đến ngày thành Phật. Quý vị thấy lợi ích rộng lớn chưa? Quá là rộng lớn khi chúng ta được sanh về thế giới cực lạc. Chư Tổ Đức còn nói, khi vãng sanh thế giới cực lạc thì cái điều kiện để chứng đạo giống như là người lăn cái khúc cây gỗ từ trên dốc cao mà đổ xuống. Nó dễ hay nó khó quý vị? Còn ở đây mình phát tâm tu, nhưng mà mấy năm nhìn lại ai còn ai mất, đúng không? Ai còn tu hay ai đã ngã quỵ giữa đường rồi. Đúng chưa? Tất cả chúng ta tu Phật đều là những người chiến sĩ ra trận hết. Mà chiến sĩ không đánh thắng giặc bên ngoài, mà đánh thắng giặc phiền não ở chính mình. Cái này mới là khó nhất đây. Đó. Cho nên từ cái chỗ này, quý Phật tử nhận rõ được cái điều thiết yếu, quan trọng, gần gũi khi chúng ta được sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Đó. Trong kinh còn nói, ở thế giới này, một khi mà mất thân người đó, thì quý vị biết, trong kinh có nói, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai. Là khi chúng ta chuyển thân qua đời sau, thì dễ quên những việc tu. Đó, và hiện tại quý Phật tử suy xét ha, tất cả chúng ta hôm nay ngồi ở đạo tràng niệm Phật, ít nhất là đời trước mình đã có tu rồi đó. Nhưng quý vị nghĩ bao nhiêu năm mình mới quay trở lại? Bao nhiêu năm? Mấy mười năm phải không? Có nhiều cụ tóc điểm bạc rồi đây nè. Đúng chưa? Mà gẫm lại, trước khi chúng ta chưa biết đạo á, mình có tạo nghiệp ác không? Giờ ngay cái nghiệp sát sanh thôi là chúng ta thấy tội lỗi biết dường nào, phải không? Cái thân mình có mấy chục ký à, mà mình ăn chắc cầu cả núi thịt chúng sanh á, phải không quý vị? À, từ nhỏ tới lớn tới bây giờ, không biết bao nhiêu mạng sống của loài vật đã khổ chết vì cái thân tạm bợ của mình. Đó. Đó, đó là cái nguyện phải tha thiết, là một đời quyết định sanh về cực lạc. Rồi cái thứ ba là gì? Là hạnh chuyên, là chuyên nhất niệm Phật. Quý vị phải lập cho mình một cái thời khóa cố định. Đó, hoặc sáng hoặc tối niệm Phật phát nguyện giảng sanh. Còn ngoài ra thì đi đứng nằm ngồi, hãy rảnh lúc nào thì niệm Phật ngay lúc đó. Đó Hòa Thượng Trí Tịnh gọi là tu mót, mót thời gian để tu. Hãy rảnh thì niệm Phật, đừng bỏ phí thời gian. Còn mình rảnh thì mình làm gì ha? Mình đi kiếm người này kia mình nói chuyện à? Nó lạ vậy đó. Không có ai tới nói chuyện thì buồn phải không? Đúng không? Đó, mình phải học cái gương quyết tu của người xưa để mình thúc đẩy cái hạnh tu của mình trong hiện tại. Đọc tiếp. Cư sĩ thương chúng sinh đời mạt pháp, không đủ chánh nhãn, chống bán lẫn nhau, viết ra quyển Nhất Thừa Quyết Nghi Luận, dung thông quan điểm hai đạo Nho Thích, lại trước tác quyển Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận, hóa giải sự tranh chấp giữa tịnh cùng thiền, và soạn thuật quyển Tịnh Độ Tam Kinh Tuân Luận, phát huy những ý chỉ từ trước nói chưa hết của Liên Tông. Ngoài ra còn có biên soạn các quyển Cư Sĩ Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, tùy cơ tiếp dẫn. Những tác phẩm này được nhiều người truyền tụng và lưu hành rộng trong đời. Ông lại xuất ra muôn lượng vàng, phương tiện gây quỹ, lấy lợi tức để tu tạo chùa, ấn tống kinh, trai cúng tăng, mở cận thủ đường, nuôi kẻ cô quả, đặt nhuận tộc điền, giúp hạn đói nghèo, dựng trước ly hội, trợ cấp người xương cư, lập phóng sanh hội để châu toàn vật mạng. Những công đức ấy đều có văn phát nguyện hồi hướng, cầu cho mình và các loài hữu tình đều sinh về cực lạc. Trong đây ghi cư sĩ trước tác những cái quyển sách để xiển dương pháp môn tịnh độ và hóa giải sự tranh chấp giữa tịnh cùng thiền. Qua cái ý này chúng ta học được cái gì? Là mình tu pháp môn nào, khi gặp những người bạn tu pháp môn khác, chúng ta không nên chống đối lẫn nhau mà phải phát cái tâm tùy hỷ. Bởi vì mình tu tịnh độ cũng là do Đức Phật nói, còn những vị khác tu thiền, tu mật cũng là do Phật nói. Chúng ta đừng có bao giờ cho tôi tu pháp này là số một hết, phải không? Không có ai số một mà cũng chẳng có ai số hai. Ai thích cái pháp nào thì chọn mà tu. Bởi vì cái bệnh của mình phải uống thuốc niệm Phật thì hết thì mình uống thuốc niệm Phật, đúng không? Còn các vị khác người ta thích những cái pháp môn khác thì mình vẫn cung kính tùy hỷ, chứ không nên chống bán lẫn nhau. Quý vị nhớ cái ý này rất là kỹ nha. Bởi vì pháp thiền, pháp mật nên nhớ cũng là pháp đại thừa hết. Chúng ta mà hủy bán là cơ hội vào địa ngục, rõ ràng như vậy. Và người tu thiền, tu mật mà bác tịnh độ cũng vậy, cũng là bác pháp đại thừa của Phật. Cho nên tất cả gặp nhau đều là anh em, khuyên nhắc lẫn nhau cùng tiến tu ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi này. Đó là người có trí tuệ, có sáng suốt. Rồi cư sĩ Bành Tế Thanh còn làm gì nữa? Xuất ra muôn lượng vàng để tạo chùa, in kinh, giúp người nghèo, lập hội phóng sanh. Muôn lượng vàng là quý vị biết bao nhiêu bây giờ không? Một muôn là bao nhiêu? Là 10.000 lượng vàng. Quý vị thấy chưa? Đó. Cho nên có người nói người tu tịnh độ á là chờ chết, không có giúp ích gì cuộc đời, Pháp Đăng không có tin. Thì trong sử ghi rõ ràng á, từ Đại sư Huệ Viễn cho đến Đại sư Ấn Quang và những cư sĩ á, đều có những cái đóng góp rất lớn cho Phật giáo và làm lợi ích chúng sanh. Chúng ta có những cái suy nghĩ đó chỉ là cái nhìn riêng tư của mình mà thôi. Như ở Việt Nam của mình, quý vị biết Hòa Thượng Trí Tịnh cũng tu niệm Phật, mà cả đời Hòa Thượng phiên dịch kinh điển Đại Thừa để cho cái pháp Đại Thừa được truyền bá khắp Việt Nam trong và ngoài nước. Vậy có làm lợi chúng sanh không? Còn thầy trụ trì mở liên tục những khóa Phật thất, khóa tu tuổi trẻ, vân vân, in tặng kinh sách rất nhiều để tạo điều kiện cho mọi người tu tập, hiểu biết Phật Pháp. Vậy có phải là những người để chờ chết không? Không phải, phải không? Tất cả tu Phật đều vì lợi ích chúng sanh hết. Trong đây ghi rõ ràng, khi cư sĩ làm việc lành đều phát nguyện hồi hướng cầu cho mình và các loài hữu tình đều sanh về cực lạc. Đây là cái trợ hạnh. Quý Phật tử nên nhớ, niệm Phật cũng nguyện vãng sanh, và làm tất cả việc lành cũng nguyện cho mình và chúng sanh đều sanh về cực lạc. Nhớ nha, chứ không phải niệm Phật nguyện vãng sanh, còn việc lành thôi để con hưởng phước ở đây chút, phải không? Để cho con được giàu có này kia. Mình cầu vãng sanh, nhưng mà tài thí thì nó vẫn có quả báo giàu có. Nhưng mà khi chúng ta được giàu có, lại tỉnh giác đem cái tiền bạc của mình ra xây chùa, in kinh, phóng sanh, giúp người nghèo, vân vân. Đó, những đồng tiền của mình làm việc lành thì có những cây cầu cho người dân ở vùng quê đi lại dễ dàng. Những đồng tiền của mình phát tâm xây chùa thì có những cái chỗ ở để cho mình tu tập hiện tại nè, đúng không? Vậy quý vị thấy sức lao động của mình làm ra mà làm những việc lợi ích chúng sanh như vậy có xứng đáng và có nên làm không? Đó, thì thấy nội cái giảng đường này thôi là chưa biết bao nhiêu người là nghe pháp, phải không? À, từ chỗ đó mình mới biết Phật dạy một cái pháp bố thí thôi, nếu chúng ta giác ngộ làm được là mình đã sống một cuộc đời có ích cho xã hội, cho Phật pháp rất nhiều rồi, đúng chưa? Nhưng mà phải nhớ nha, làm vì lợi ích chúng sanh mà làm, vì nguyện sanh về cực lạc mà làm, chứ đừng có cúng dường nhiều rồi vô chùa thầy trụ trì không ngó tới buồn, thôi về luôn không thèm tới nữa, đúng không? Đó rồi á, cúng dường ghi cái tên cầu nguyện, cầu an, cầu siêu đó mà mấy thầy quên không thèm đọc, xuống cự liền, sao thầy không đọc tên của thân quyến con, có không hả? Như vậy thì mình làm ở đó vì chúng sanh, vì Phật pháp hay là vì mình? Hả? Vì mình hay vì chúng sanh? Vì mình, đúng chưa? Thì chuyển cái tâm riêng tư đó qua cái tâm rộng lớn. Con làm rồi, con không mong cầu đền đáp. Không mong cầu đền đáp, quý vị nên nhớ ha. Không mong cầu đền đáp, làm rồi thì buông. Như vậy thì chúng ta mới là bố thí cúng dường đúng pháp. Cư sĩ nương các tăng xá thuộc vùng Tô Hàn tịnh cư hơn 10 năm, mỗi ngày đều có khóa trình tu niệm. Ông giữ chế các điều khoản khi mình mạng chung và không cho lập hậu. Mùa thu năm Càn Long thứ 60, năm 1795, cư sĩ bị nhiễm bệnh ở Văn Tinh Cát. Sang tiết đông, tinh thần lần suy kém, ông gọi cháu là Chúc Hoa giao cho quản lý các hội từ thiện. Di chúc bảo duy trì đừng để suy mất. Một vị tăng là Chơn Thanh hỏi: ông có thấy điềm lành chăng? Cư sĩ đáp: đâu có điềm chi lạ, việc lớn của tôi ở vào ngày khai ấn sang năm. Qua xuân nhằm đầu niên hiệu Gia Khánh 1796, nhằm ngày 20 tháng Giêng, cư sĩ viết kệ từ tạ cuộc đời rằng: thân số trầm luân tợ điểm trần, duyên sao chìm nổi chốn mê tân. Ngày nay thẳng hướng Liên Hoa Quốc, chớp mắt thu về vạn kiếp xuân. Viết xong ngồi kiết già niệm Phật mà vãng sanh. Lúc ấy quả nhiên nhằm ngày khai ấn trong nhà, ông hưởng dương 57 tuổi. Cư sĩ mà ngồi niệm Phật chắp tay vãng sanh, quý vị thấy có quá kính phục không? Mà còn để lại bài kệ nữa, thật là rất là để cho chúng ta kính phục và noi theo. Trong bài kệ ông nói: thân số trầm luân tợ điểm trần, có nghĩa là được thân, nhận thân, sanh tử luân hồi chìm đắm, thân mạng thay đổi nhiều như là số cát bụi. Duyên sao chìm nổi chốn mê tân, là chìm nổi ở trong cái biển sanh tử luân hồi. Ngày nay thẳng hướng Liên Hoa Quốc, đời này biết được pháp tu niệm Phật thì thẳng hướng, có nghĩa là trực chỉ đó, về thẳng thế giới cực lạc. Đó, cái chữ mà thẳng hướng là khẳng định cái tâm buông xả hoàn toàn ở ta bà. để mà về thẳng thế giới cực lạc. Vậy thì ở đây chúng ta phải tập được cái tâm thẳng hướng liên hoa quốc. Bây giờ chúng ta tập được cái thẳng hướng gì, như thế nào? Chúng ta tập như thế nào? Chúng ta phải biết rõ thân này là tạm bợ, là mong manh, là không bền chắc. Thì từ đó những cái gì mà mình chiều theo nó, vì nó mà tạo nhiều cái việc ác, mình mới dừng lại được. Mà mượn cái thân này giống như chiếc bè, chiếc thuyền, siêng tu niệm Phật, làm các việc lành để vãng sanh thành Phật. Đó là thẳng hướng. Bây giờ chúng ta thẳng hướng một cái đơn giản một chút nữa. Tí quý vị nghe giảng xong mà xuống có ai mang đôi dép của mình, thôi thẳng hướng về cực lạc, không kiện lên ban tổ chức nữa, được không? Nó tập thẳng hướng vậy đó. Rồi trong cái môi trường tu tập, có huynh đệ lỡ mà lộn cái áo tràng của mình, thôi cũng buồn, đúng không? Đừng có khởi cái tâm buồn giận gì hết. Đó là thẳng hướng liên hoa quốc, là thế giới hoa sen đó. Chúng ta tập và tu ngay trong những cái sinh hoạt cuộc sống bình thường của mình, đúng không? Niệm Phật để chi? Để gột rửa cái tâm mình cho thanh tịnh, cho trong sạch, và để nguyện vãng sanh cực lạc đó. Chúng ta kiểm nghiệm lại cái sự tu của mình có được tiến hay không là qua những cái tiếp duyên xúc cảnh, coi mình có còn khởi phiền não, có buồn giận nữa hay không. Chớp mắt thu về vạn kiếp xuân, có nghĩa là chớp mắt là khoảng thời gian rất nhanh, vạn kiếp xuân là được sanh về thế giới cực lạc, là vô lượng vô biên cái điều vui, và muôn kiếp đều được sống trong cái cảnh an vui, màu nhiệm và thành Phật. Như vậy thì qua một tiếng đồng hồ để trình bày với tất cả quý Phật tử về cái việc tu hành của cư sĩ Bành Tế Thanh, thì nhìn lại chúng ta học được cái gì ở nơi ông? Thứ nhất là học được cái tấm gương hiếu dưỡng cha mẹ. Đó là cái tấm gương thứ nhất. Cái tấm gương thứ hai là gì? Ông nói chí ở Tây Phương, hạnh ở kinh Phạm Võng, là chúng ta phải kiên quyết giữ gìn năm giới mình đã thọ. Bây giờ mình không theo kinh Phạm Võng, Bồ Tát giới như Bành Tế Thanh, thì quý vị cố gắng giữ được năm giới. Đó là cái nền tảng để mình tiến vào cửa màu tịnh độ. Đó. Rồi tiến vào là gì? Tín nguyện chuyên nhất niệm Phật. Đó, đây là cái chánh hạnh. Rồi kế nữa là gì? Làm tất cả việc lành để làm trợ hạnh hồi hướng nguyện vãng sanh. Như vậy thì quý Phật tử thấy cư sĩ Bành Tế Thanh có phải là hoa sen trong nhà lửa không? Và Pháp Đăng mong không những cư sĩ Bành Tế Thanh như vậy, mà tất cả các liên hữu Phật tử đều được như Bành Tế Thanh, để Phật giáo chúng ta được bền vững ở trên thế gian này. Kết thúc buổi nói chuyện thì Pháp Đăng nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh có làm cái bài kệ như vậy: biển khổ mênh mông sóng cuộn trào, thay trôi theo sóng hướng bờ vào. Có ai níu lấy thay nổi ấy, sớm muộn cũng thay tấp bờ cao. Tất cả chúng ta đều đang chìm đắm ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi. Mà cái biển khổ này nó lại có sóng cuộn trào, là sóng dữ, sóng lớn. Sóng đó là gì? Là tiền tài, là sắc đẹp, là danh lợi, là ăn uống, là ngủ nghỉ. Nó nhận chìm con người của mình. Và chúng ta tu mà không khéo, không tỉnh, không sáng, thì nó lôi, nó dẫn, nó nhận chìm luôn hạnh tu của chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Đó. Rồi thay trôi theo sóng hướng bờ vào. Có nghĩa là mang thân này mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm thì nó hướng chúng ta đến cái bờ gì? Cái bờ chết. Có ai níu lấy thay nỗi ấy? Có nghĩa là người thương thân này cưng chiều nó cấp mấy, lo lắng đủ thứ chuyện, có thể làm ác để mà chiều chuộng nuôi thân này. Nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì thay cũng tấp bờ cao, lên gò mà nằm thôi quý vị. Đúng không? Như vậy thì chúng ta giác ngộ, tỉnh sáng, biết được cái mạng sống là mong manh, là thân người tạm bợ, thì biết được pháp môn niệm Phật, thì mong tất cả quý Phật tử quý tiết thời gian xem niệm Phật, tụng kinh làm lành như mạng sống của chính mình, đừng có bao giờ bỏ qua hết. Dù hôm nay có bữa tiệc vui, có một cái đoạn phim hay, một tuồng cải lương hay, vân vân, nhưng đến giờ niệm Phật chúng ta phải cương quyết để niệm Phật. Đừng để cảnh bên ngoài nó lôi, nó dẫn mình phải phế bỏ cái hạnh tu trì, thì rất là uổng phí khi mình gặp được Phật Pháp và gặp được pháp môn một đời giải thoát sanh tử và thành Phật. Cuối lời thì mong và tin rằng tất cả các liên hữu Phật tử đều tinh tấn tín nguyện niệm Phật và đều được nêu danh nơi chính phẩm sen vàng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Suốt đời công cha nghĩa con khắc cốt cả đời chưa quên. Sức hao mà tình thương vẫn dạt dào chưa chan, mẹ là bến độ bình an, cha là điểm tựa vững vàng đời con. Dù cho nước cạn đá mòn, tình cha mẹ vẫn con suốt đời. Công cha nghĩa mẹ biển khơi, làm con khắc cốt